Vâng, xin kính chào anh Phan Bách và xin kính chào quý khán giả. Vâng, thưa anh, trước đây vài tháng có một cuộc thảo luận trong nội bộ của khối 8406 gồm ban đại diện khối 8406 tại quốc nội và các thành viên đang sinh hoạt trong khối 8406 tại Úc Châu. Khối nhận định là cần kiện toàn và phát triển sinh hoạt của khối tại các nơi, trong đó có khối 8406 tại Úc Châu, để đẩy mạnh việc hỗ trợ cho phong trào đấu tranh cho tự do và dân chủ tại quê nhà. Đó là lý do chính tại sao chúng tôi thành lập ban chấp hành của khối 8406 tại Úc Châu.
Xin anh cho biết thành phần của ban chấp hành khối 8406 tại Úc Châu thưa anh.
Vâng, thưa anh, những người tham gia vào ban chấp hành khối 8406 tại Úc Châu hiện nay là những người đã từng sinh hoạt trong cộng đồng người Việt tự do tại Úc Châu và các tổ chức đấu tranh cho tự do và dân chủ tại Việt Nam. Tôi nói ví dụ như anh Trần Kim Thập trước đây là chủ tịch cộng đồng người Việt tự do tại Tây Úc vào nhiệm kỳ 88 và 90. Và từ đó đến nay, anh Trần Kim Thập cũng gắn bó trong tất cả các sinh hoạt của cộng đồng người Việt tại tiểu bang Tây Úc. Và anh Nguyễn Lê Thanh hiện nay là chủ tịch của Hội Sinh viên Sĩ quan Thủ Đức, cũng là người có rất nhiều công sức đóng góp vào sinh hoạt của cộng đồng người Việt tại tiểu bang Tây Úc. Riêng tại Victoria thì có chị Giang Thơ là một người đã có rất nhiều đóng góp trong sinh hoạt của khối 8406 tại Victoria cũng như sinh hoạt khác của cộng đồng người Việt tại Victoria. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có kỹ sư Phạm Minh Tuấn đảm trách vai trò phó khối ngoại vụ, cũng là một thành viên năng nổ của khối 8406 tại Úc Châu. Và chúng tôi còn có sự tham gia của anh Nguyễn Giang, trước đây cũng từng là đại diện của khối 8406 tại New South Wales. Ngoài ra chúng tôi cũng có sự tham dự của anh Vũ Hương Nam, và anh cũng là người đang sinh hoạt với khối 8406 tại Sydney và các sinh hoạt cộng đồng khác. Riêng về ủy ban tư vấn thì chúng tôi may mắn có được sự tham dự của tiến sĩ Nguyễn Kỳ Hưng, trước đây là một giảng viên tại Đại học Curtin và hiện nay tôi đang chú tâm vào việc biên khảo. Ngoài ra chúng tôi cũng có may mắn với có mặt của luật sư Nguyễn Văn Thân trong tư cách cố vấn pháp luật của khối 8406 tại Úc Châu. Và sau cùng, cá nhân tôi là người cũng đã sinh hoạt lâu năm trong cộng đồng người Việt tự do tại tiểu bang Tây Úc, đã từng tham gia vào sinh hoạt của Hội chuyên gia Việt Nam tại Tây Úc, hiện nay là giảng viên tại Đại học Murdoch. Do trăn trở của tất cả các anh em mà chúng tôi ngồi lại với nhau thì chúng tôi cố gắng đẩy mạnh cái sinh hoạt của khối 8406 tại Úc Châu để tiếp tục hỗ trợ một cách mạnh mẽ cho phong trào đấu tranh cho tự do và dân chủ tại quê nhà. Xin cảm ơn anh.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ Lê Kim Song. Và thưa anh, chúng tôi còn thấy có nêu danh của ban đại diện khối 8406 tại quốc nội gồm 4 nhân vật mà anh chưa nói tới. Thì 4 nhân vật này rất nổi tiếng và phải công nhận rằng họ rất dũng cảm khi mà nêu tên ở đây, bởi vì ở trong chế độ cộng sản thì dĩ nhiên là gặp nhiều khó khăn, phải không thưa anh?
Vâng, thưa anh đúng như vậy. Khối 8406 hiện nay đang có những sinh hoạt mà phải đối diện với những cái nguy hiểm, những cái đe dọa hàng ngày đến đời sống của những người sinh hoạt trong khối tại trong nước. Tôi nghĩ rằng nếu chúng ta hình dung được cái việc tra tấn tù đày mà những người sinh hoạt trong nước đang đối diện hiện nay thì chúng ta sẽ rất thông cảm với họ và chúng ta cũng sẽ sẵn lòng hỗ trợ cho việc đấu tranh của họ. Vì đây là cái việc đấu tranh chung của toàn dân tộc chứ không phải riêng của bất cứ một cái tổ chức nào. Do đó tôi nghĩ rằng chúng ta cần làm tất cả những gì chúng ta có thể làm được để hỗ trợ trong cuộc đấu tranh này. Tôi cũng xin nói thêm là ban đại diện khối 8406 hiện nay gồm có linh mục Nguyễn Văn Lý, linh mục Phan Văn Lợi, nhà văn Nguyễn Sinh Nghĩa và anh Đỗ Nam Hải là những người từng ký tên vào tuyên ngôn tự do dân chủ của khối 8406 năm 2006. Và hiện nay họ vẫn tiếp tục đấu tranh cho mục tiêu chung của cả dân tộc. Xin cảm ơn.
Dạ vâng. Dạ, thưa anh, việc ban chấp hành Victoria của khối 8406 ngưng hoạt động thì có ảnh hưởng gì đến sinh hoạt chung của khối hay không? Và liệu có tái lập khối 8406 tại Victoria không, thưa anh?
Vâng, xin chia sẻ như thế này. Thứ nhất, theo tôi nghĩ đây là một quyết định rất đáng tiếc. Vì dù muốn hay không thì quyết định này cũng ảnh hưởng đến sinh hoạt của khối 8406 tại Úc Châu. Và quan trọng hơn là ảnh hưởng đến niềm tin của quý đồng hương tại Úc Châu, đặc biệt là của quý đồng hương tại Victoria. Thứ hai, tôi nghĩ rằng đây không phải là cái quyết định của toàn thể quý anh chị thành viên đang sinh hoạt với khối 8406 tại Victoria. Do đó, cái khả năng quý anh chị tại Victoria tiếp tục sinh hoạt với khối 8406 trong những ngày tháng sắp tới cũng có thể xảy ra, chứ không phải là không thể.